Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong tình thương Ngài, vì nhân thế nên Ngài xuống trần, hiện thân bao cánh chớm luôn. Dù xưa đã tu Bồ Tát hành, mà nay mang tướng tinh văn này, trọn đời chép ghi lời kinh truyền lưu mãi cho hậu sinh, còn buộc pháp soi đường đi. Cùng nhau chắp tay dưới tường Ngài, để tâm ghi nhớ công hạnh sâu dày. Đời ác thế xin nguyện bước vào, đổ muôn chung hết sâu đau. Ngày nào vẫn vang lời khóc hàn, thì không vui chướng thân niết bàn. Hư không tan tựa mây, mặt trời có nguyên lành đi, lời nguyện xưa không hề phai. Từ nay đến muôn kiếp sau này, nguyện nói theo gương chân từ bi Ngài. Đời ác thế xin đưa phước vào, đổ muôn chung hết sâu đau. Ngày nào mắt ai còn thương tình đồ cương quyết không quay về, dù cho núi không còn cao và biển lớn không còn sâu, lời nguyện chẳng thay được đâu. Chắp tay dưới tường Ngài, để lòng thanh thoát trong tình thương Ngài. Vì nhân thế nên Ngài xuống trần, hiện thân bao cánh chớm luôn. Dù xưa đã tu Bồ Tát hành, mà nay mang tướng tinh văn này, trọn đời chép ghi lời kinh truyền lưu mãi cho hậu sinh, còn buộc pháp soi đường.
Vừa rồi quý vị thấy Việt Nam cái lễ tổng đàn của Liên Hợp Quốc. Và cái lễ này thì chúng ta biết do chính phủ chúng ta đang cai và giáo hội chúng ta chịu trách nhiệm tổ chức, thì cũng có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta mới có một cái lễ mà trang nghiêm và long trọng như thế. Mặc dù Việt Nam chúng ta đó, thì theo đạo Phật rất sâu, có những cái thời kỳ chúng ta đã từng là quốc giáo, nhưng mà rồi đó thì cũng không thể nào mà tổ chức được một cái lễ Phật đản như hôm nay chúng ta có. Cho nên phải nói là hôm nay ở tại đất nước Việt Nam chúng ta, là Phật giáo chúng ta ở trong cái thời kỳ mà thịnh hành nhất. Mà nếu chúng ta xét lại ở trên thế giới, có những cái nước lớn hơn chúng ta, giàu hơn chúng ta, nhưng mà họ cũng không tổ chức được. Thì kể từ khi mà Liên Hiệp Quốc công nhận cái ngày ra đời của Đức Phật là cái ngày mà tốt đẹp nhất cho đời người, và những lời dạy của Đức Phật chẳng những thích hợp trong cái thời kỳ nguyên thủy mà cũng còn thích hợp ở trong cái thời đại của chúng ta, và có thể nói là những thời đại kế tiếp. Thì như vậy nói cách khác, lời dạy của Đức Phật là chân lý. Đó là một cái danh hiệu nhất cho những ai mà tự nhận mình là Phật. Vì Đức Phật là một người duy nhất ở trên trái đất này khác hơn là tất cả các vị lãnh đạo các tôn giáo khác. Liên Hợp Quốc đã công nhận điều đó và bỏ phiếu công nhận cái ngày lễ đó, cho nên chúng ta rất hãnh diện, chúng ta được làm người. Nhưng mà từ khi được Liên Hợp Quốc công nhận cho đến năm nay thì như vậy đã trải qua 8 năm. Nhưng mà ở trong 4 năm đầu thì trụ sở Liên Hợp Quốc ở tại Mỹ cũng như là các cái văn phòng của Liên Hợp Quốc ở Âu Châu và Châu Á Thái Bình Dương đều có tổ chức cái kỷ niệm là ngày Đức Phật ra đời. Nhưng mà đến năm 2005 thì lúc bây giờ mới có cái sáng kiến của Hòa Thượng Dhammaposadam là Viện trưởng của Viện Đại học Hoàng gia Thái, mời đại diện một số các nước ở châu Á họp lại để thành lập cái ban tổ chức lễ Phật đản Liên Quốc. Tại vì đến năm 2004 thì cái điều mới có làm được cái chuyện này. Nhưng mà năm 2004 thì chỉ có mời một số đại diện của các nước. Thì trong lúc đó Việt Nam chúng ta thì cử Hòa Thượng Thiện Tâm, Hải Bình Nam Tâm và Đại Đức Nhật Từ đi theo làm thời kỳ. Và cái ban tổ chức Phật đản bắt đầu ra đời từ đó. Nhưng mà năm 2004 thì mới thành lập cái ban tổ chức Phật đản thế giới chứ cũng chưa tổ chức lễ được. Thì 2005 thì mới bắt đầu tổ chức. Năm 2005 là đầu tiên là Thái Lan đứng ra tổ chức. Thái Lan đề nghị và Thái Lan tổ chức. Tại muốn tổ chức cái lễ lớn như vậy thì cái quan trọng nhất này là chính phủ phải chịu trách nhiệm. Cho nên các cái nước theo Phật giáo mà đủ điều kiện để tổ chức cái này không có. Cho nên Thái Lan là một cái nước ta gọi là quốc giáo, quốc đạo, Phật giáo là quốc đạo. Vì vậy mà chính phủ hoàng gia Thái và Phật giáo Thái Lan đứng ra để tổ chức. Đứng ra tổ chức như vậy thì mới mời tất cả các nước theo Phật giáo ở trên thế giới này đi về tham dự cái lễ Phật đản. Nhưng mà năm 2005 thì lại cũng tổ chức rất đơn sơ. Cái số đoàn đại biểu đi về tham dự thì chỉ vào khoảng được trên dưới 30 nước thôi. Mà mỗi đoàn như vậy thì chỉ vài ba người. Cho nên cái năm 2005 là chưa có khởi sắc. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng là tập hợp được và có cái khái niệm về cái ngày lễ quan trọng. Thì qua tới năm 2006 thì Việt Nam chúng ta mới chính thức tham gia, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức tham gia và cử tôi dẫn đầu trong cái đoàn đại biểu của Phật giáo Việt Nam sang dự lễ Phật đản Liên Hợp Quốc. Thì đây là cái đoàn của Việt Nam mình ấy, phải nói là cái đoàn đông nhất, gồm cả tăng ni và Phật tử mà đi sang Thái Lan dự đó, lần đầu tiên mà chúng ta sang ra nước ngoài để dự cái hội nghị và lễ và đông nhất là đó, năm 2005. Như vậy là chúng ta đã có trên 200 đại biểu để tham dự cái lễ đó. Và chúng ta cũng tham dự một số tiết mục về văn nghệ mang tới cách truyền thống dân tộc. Chúng ta cũng triển lãm cái thành quả của Phật giáo Việt Nam chúng ta trong thời hiện đại. Thì bây giờ tất cả các nước họ tham dự cái lễ 2006, họ mới thấy cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta nó đã đủ lớn mạnh và có thể tổ chức được lễ Phật đản. Cho nên họ cũng có cái đề nghị là Phật giáo Việt Nam chúng ta thì có thể đăng cai tổ chức lễ. Tại vì đâu có cái nước nào mà có cái đoàn đại biểu đông trên 200 người tham dự. Trong cái lúc đó lại là chẳng những cái số lượng đông mà cái chất lượng của nó cũng cao. Trong cái đoàn đại biểu của chúng ta là như vậy nhé, cái số mà tăng ni của chúng ta có học vị cũng đông và đọc tham luận thì cũng nhiều. Tức là ngoài cái tham luận chính thức của giáo hội là do tôi đọc thì chúng ta còn lại 5 cái tham luận khác để đọc ở trong tất cả các cuộc hội thảo. Và những cái tham luận của Việt Nam chúng ta được đánh giá cao. Cho nên nó nói là chẳng những số lượng đông mà chất lượng á, thì cái này cũng cao. Cho nên họ chính thức họ đề nghị, họ chính thức họ đề nghị là Việt Nam chúng ta. Bây giờ còn một cái việc khó là gì? Tức là chính phủ có đồng ý không? Tại vì chính phủ Việt Nam chúng ta là chính phủ của nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đây là một cái việc mà rất là đặc biệt. Tại tất cả các nước khác thì có chế độ khác, mà Việt Nam chúng ta là chế độ xã hội chủ nghĩa. Thì bây giờ tất cả các nước họ cũng có một cái suy nghĩ là cái nước xã hội chủ nghĩa mà đứng ra để đăng cai tổ chức một cái lễ hội của tôn giáo thì cái trường hợp này là cái chuyện khó thực hiện. Mặc dù họ thấy khó nhưng mà vẫn thực hiện. Thì cái khi lễ hội kết thúc rồi đó thì chúng tôi mới về mới trao đổi với ban tôn giáo và chính phủ mình là người ta có đề nghị như vậy. Thì đây là cũng thấy là Phật độ cho chúng ta. Phật độ chúng ta cho nên chính phủ từ trung ương đảng cho đến chính phủ nhìn thấy Cái đề nghị của chúng ta là đúng. Cái đề nghị đúng. Tại Đức Phật á, chẳng những là một nhà tôn giáo mà Ngài còn là một nhà văn hóa lớn. Tại những lời dạy của Đức Phật á, có ích lợi cho xã hội, cho đất nước và cho nhân loại. Thế là chính của chúng ta thấy. Mà thấy như vậy là tôi nói là thấy đúng. Thế nên Đạo Phật chúng ta không phải là một tôn giáo thuần chỉ cung bái. Nhưng mà Đạo Phật chúng ta là sống theo lời Đức Phật dạy để tự thăng hoa cho chính mình và xây dựng một xã hội tốt đẹp. Cho nên cái tư tưởng của Đạo Phật là một cái tư tưởng mà cần cho nhân loại ngày nay. Chính phủ chúng ta đánh giá rất đúng. Đánh giá đúng như vậy cho nên là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới chính thức giao cho Bộ Ngoại giao đăng cai tổ chức. Đây là một cái điều mà không ai nghĩ có thể làm được mà tới với chúng ta. Cái khi mà nhận thấy cái điều này xảy ra thì ở trong lòng tôi nghĩ chư Phật, cho nên chư Phật bổ xứ chúng ta làm chuyện này. Tại vì nếu mà các vị tụng kinh Pháp Hoa hay là tu theo Pháp Hoa thì dễ nhận thấy tất cả các cái Phật sự mà chúng ta làm được đó, là còn nhiều. Nói thấp đó, thì không phải là chính ta làm, không phải chính ta, mà Phật bổ xứ. Phật bổ xứ cho ta làm thì có hộ pháp Long Thiên, có hộ pháp Long Thiên lo. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên Phật bổ xứ chỉ có hộ pháp Long Thiên, cho nên tôi có cái niềm tin lớn về cái. Thì lúc bây giờ cái khi mà chính phủ chúng ta đứng ra đăng cai tổ chức rồi thì ở trong cái hiến chương của cái lễ vê sắc này, tức là họ phải cử một cái người mà gọi là thành viên của ban tổ chức đó đứng ra làm chủ tịch. Thì trong cái lúc đó thì nó lại là cái năm 2007 là tôi cũng đi dự, cho nên giáo sư Lê Đình Thác là cái người mà đi dự, và giáo sư Lê Đình Thác là cái người thành viên của nó. Cho nên lúc bây giờ chính phủ mình đăng cai nhưng mà cử giáo sư Lê Đình Thác làm chủ tịch của cái tổ chức. Đây là một cái việc mà tôi cũng có cái suy nghĩ. Thế nên giáo sư Lê Đình Thác thì sao? Chưa phải là một thành viên của hội đồng trị sự, chưa phải là một vị giáo phẩm trong hội đồng trị sự, là một giáo sư thôi. Thì bây giờ nó về đây làm sao tổ chức được? Tại muốn tổ chức được thì giống như Thái Lan, tức là Hòa Thượng Dhammakosang thì ông là vừa viện trưởng viện đại học mà cũng lại vừa là gì? Tức là giáo phẩm ở trong hội đồng tăng già của Thái Lan, mà cũng được coi như là cái hàm ở bên nhà nước đó. Thì cái hàm của ngài là vẫn là thứ trưởng, cho nên Hòa Thượng Kosang thì lại là vừa đại diện cho chính phủ, vừa đại diện cho Phật giáo, và vừa là lãnh đạo một cái trường đại học. Cho nên sức người sức của ngài có đủ rồi. Còn bây giờ nếu mà cử giáo sư Lê Đình Thác thì kẹt một cái, ngài không phải là đại diện giáo hội được, mà đương nhiên ngài không đại diện chính phủ được. Thì bây giờ làm sao để tổ chức? Nhưng mà tôi có cảm giác Phật bổ xứ thì Phật cũng đã sắp xếp. Phật khổ xứ thì Phật sắp xếp, chứ mình cũng cần phải lo phải không? Trên bước đường tu thì tất cả ta nên Phật tưởng, ta nên Phật sinh, Phật khổ xứ thì Phật sắp. Cái điều quan trọng nhất là ta phải thấy coi Đức Phật sắp xếp như thế nào mà chúng ta làm đúng theo cái sự sắp xếp. Trên bước đường tu cái điều đó, nếu mà chúng ta lo, chúng ta tính toán thì coi chừng chúng ta đi lạc ra ngoài cái lộ trình mà của Đức Phật, thì như vậy chúng ta sẽ không thành công và chúng ta thất bại. Cái kinh nghiệm tu của tôi thấy thế nên chúng ta nghĩ mình có cái năng lực, mình có thể làm được việc này, làm được việc kia, thì chắc chắn mình sẽ chuốc cái quả vào thân và phải bị thất bại. Thì tôi nhìn kỹ tôi thấy có nhiều người rất giỏi và nhiều người rất khôn, nhưng mà không được gì. Còn cái mà khờ khờ mà dở như tôi vậy mà làm được gì, là nhờ Phật độ trên bước đường tu. Thế nên nhờ Phật độ rồi nữa, Phật sắp xếp. Cái điều quan trọng nhất là mình làm đúng theo cái sắp xếp của Đức Phật thì chắc chắn thành công. Cho nên bất cứ mà đi đâu thì tôi đã có nghĩ trước. Nên tôi đã nghĩ trước à, đi trên cái lộ trình đó, làm cái việc đó. Thì bây giờ trong thiền định tôi mới tìm xem coi có phải là đây là con đường Đức Phật vẽ ra. Mà tôi thấy cái này rõ, đúng. Thì trên cái đường đi đến dầu gai góc, dầu nguy hiểm, nhưng mà tâm tôi rất bằng an. Và việc làm của tôi đó là luôn luôn kết quả tốt. Đây là cái điều quan trọng. Trong chương trình tôi đó, thì bữa nay không phải là thăm ở chùa Khánh Quang, không phải là đi thăm chùa Khánh Quang. Giáo hội là cử tôi xuống khai mạc cái khóa trụ trì ở tại chùa Long Sơn với Sóc Trăng. Thế nên tôi là chỉ đi thẳng xuống Sóc Trăng và khai mạc cái khóa trụ trì xong thì đó là trách nhiệm do Phật giáo. Nhưng mà tôi là tự nhiên có cái cảm giác là Phật chỉ định cho tôi phải ghé lại Khánh Quang. Đây là cái điều mà ngoài cái sự giàu có của giáo hội mà là cái sự giàu có của Đức Phật. Tức là trên đường đi phải ghé lại Khánh Quang, là tại Khánh Quang cũng có một số người cần cái sự có mặt của tôi, cho nên phải ghé lại. Thì trong cái lúc mà tôi ghé lại Khánh Quang trên đường đi, và từ Thiên Nhân vừa đi thẳng xuống dưới cách sâu của tôi ghé ở đây, và tối nay cho tôi thấy tại vì Phật tử cũng là đông nhân luôn. Nếu mà tôi đi thẳng xuống cách sâu đó thì chắc chắn Đức Phật không quan hệ chú đạo. Và Đức Phật không quan hệ có nghĩa là các Phật tử không quan hệ. Đức Phật dạy trong Kinh Quang Nghiêm này, làm cho chúng sanh quan hỷ là làm cho chư Phật quan hỷ. Đây tất cả các Phật tử khi nào tu đại thừa ở đây, làm cho chúng sanh quan hỷ tức là làm cho chư Phật quan hỷ. Đó là chúng ta tu được Phật. Cho nên tự nhiên trong thâm tâm tôi nghĩ là Đức Phật chỉ định cho tôi ghé đây. Giáo hội chỉ định cho tôi qua Khánh Sơn. Thì như vậy tôi ghé lại Khánh Quang trước và đi theo sông sau. Thế là cái sự chỉ định. Cho nên tôi cũng nói với quý vị, ta làm một cái việc gì đó, chúng ta phải có cái cảm tính. Mà muốn có cái cảm tính thì tâm chúng ta phải thật trong sáng, dẹp hết tất cả những cái suy nghĩ tính toán của con người, Tại vì cái tính toán suy nghĩ của con người đó, Đức Phật nó thấy là vọng thức. Vọng thức có nghĩa là tham vọng. Từ cái tham vọng mà chúng ta nghĩ ra không bao giờ đúng. Ta nghĩ ra cách này, cách nọ, xấu nhất là lừa dối người khác. Mà lừa dối người khác có nghĩa là ta tự dối lòng ta, thì ta
cách Phật xa lắm.
Đây là trên bước đường tu. Cho nên thanh lọc cái tâm chúng ta
thật trong sáng.
Khi mà cái tâm của chúng ta hoàn toàn trong sáng thì cái lực của Đức Phật tới chúng ta. Lực của Đức Phật tới chúng ta,
làm cho chúng ta thấy
được những cái việc đáng làm ở trên cuộc đời và chúng ta. Thì như vậy, cho nên lúc bây giờ làm sao để tổ chức cái lễ Phật đản cho thành công? Đây là cái việc mà khó được đặt ra cho chúng ta. Thì lúc bây giờ đó, Hòa Thượng Trí Tịnh, Tăng Hòa Thượng Trí Tịnh, thì Ngài mới đề nghị tôi đại diện cho miền Nam và Thượng Thanh Tứ đại diện cho miền Bắc để tham gia vào trong một cái tổ chức của nhà nước gọi là Ủy ban Điều phối Quốc gia. Phải có Ủy ban Điều phối Quốc gia, tức là phải có nhà nước và giáo hội hợp tác với nhau đó, tổ chức thì mới có thể thành công được. Nhà nước là thì cũng không được, mà chúng ta làm cũng không được, mà giáo sư Lê Đình Thác làm lại càng không được nữa. Cho nên cái tổ chức quốc tế làm sao mà có một gốc một rễ đây được, mà người đông của đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái thực tế đây, người
là giáo hội,
tức là muốn tổ chức cái lễ hội Phật giáo thì phải là giáo hội chứ. Như bây giờ ở Cần Thơ đây mà tổ chức cái lễ Phật đản mà ban trị sự đây không đứng ra tổ chức, mà một người nào đó giàu có giỏi mấy đi nữa, ba đầu sáu tay nữa cũng không làm. Đây là cái điều mà vô cùng quan trọng. Tức là muốn tổ chức đây là phải giáo hội của thành phố ta. Mà giáo hội chúng ta làm nhé, nếu mà nhà nước không hỗ trợ thì ta cũng làm. Cho nên nhà nước hỗ trợ tức là cho phép, và nhà nước có trách nhiệm
trong vấn đề an ninh cho chúng ta.
Cái vấn đề tổ chức nó phải như vậy. Mà bây giờ nên tổ chức cái lễ Phật đản này là ta dự kiến ta mời từ 70 cho tới 100 nước trên thế giới về. Khách quốc tế mà đi về như vậy đó, mà nhà nước không hỗ trợ cái chuyện này, tức là không cấp chiếu khán là sao họ vô. Mà khi họ về đó, họ ở đây đó, mà không an ninh có gì xảy ra làm sao. Cho nên đây là vấn đề lớn. Vì vậy mà ta nói là nhà nước và giáo hội chúng ta phải cùng làm. Vì vậy mà nó mới có cái sáng kiến đưa ra gọi là Ủy ban Điều phối Quốc gia. Ủy ban Điều phối Quốc gia này, thì trong cái lúc đó Hòa Thượng Thanh Tứ thì phụ trách về cái mảng gọi là văn hóa triển lãm, phụ trách về. Tôi thì phụ trách về nội dung của mình. Giáo sư Nguyễn Thạc là thư ký, tức là quốc tế thì họ là thư ký để điều hành. Còn cái vấn đề nội dung thì giáo hội chịu trách nhiệm. Còn tổ chức ngoài đó, tổ chức ngoài Bắc thì phải có một quan trưởng người Bắc đứng đó làm. Chẳng lẽ trong năm mình ra mình làm được. Cho nên kết hợp như vậy rồi thấy nó hợp lý. Mà khi nó hợp lý mà sao? Chính phủ mình đã còn phải đưa cho phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao đó đứng ra chỉ đạo của các này. Đây là cái điều này. Tức là có ông phó thủ tướng kiêm ngoại giao. Cái ông này nó chịu trách nhiệm chính đại diện cái nhà nước. Mà chính có cái ông này đó, thì bây giờ đó, ông có điều được cho trung tướng tổng cục trưởng tổng cục an ninh Ông trung tướng công an ấy đứng ra phụ trách vấn đề này, cho nên trong ngày đó phải sắp xếp cho người bảo vệ hết 21 cái khách sạn mà đại biểu ở trong này, rồi để cho công an dùng xe để hướng dẫn cho phải làm gì, cho người để giữ gìn trật tự an ninh cái khu hội nghị quốc gia cái trung tâm, cho nên những ngành an ninh chúng ta rất là lớn. Nếu không có chính phủ tham gia vào đó, thì cái chuyện này ta không biết là ta giải quyết được. Tại vì có xe công an dẫn đường thì cái trường hợp này đó, chắc chắn là đoàn đại biểu đi tới nơi về tới chỗ không có trở ngại. Dù có ủn tắc gì nữa thì công an phải sắp xếp dành cái đường cho đại biểu đi và về. Đây là cái điều quan trọng nhất của mình. Cho nên nếu không có chính phủ mà hỗ trợ thì ta cũng đó là một cái việc quan trọng mà quý vị nói. Rồi nó thêm cái gì nữa? Cho nên chính phủ đứng ra là hậu thuẫn. Nếu mà ta tổ chức tăng ni Phật tử chúng ta không đủ sức đóng góp về tài chính thì chính phủ cho giúp đỡ cho cứ làm. Tại chính phủ đang cai, cho nên chính phủ phải bảo hộ
cái này cho ta.
Đây là cái điều mà quan trọng mà chúng ta phải yên tâm. Cho nên cái lợi ích của chúng ta phải nói là
thành công. Thành công mà thành công lớn hơn cả thế nào.
Cái lễ Phật đản vừa rồi thì tất cả các đại biểu họ đi về và tham dự cái lễ ai cũng rồi đó. Từ cái mà tổ chức ở tại thủ đô Hà Nội lớn như vậy, một số đại biểu họ đi về Quế, họ đi về Thành phố Hồ Chí Minh, họ lại thấy chúng ta cũng tổ chức rất là trang nghiêm và long trọng. Cho nên một ông hòa thượng người Nhật, tức là bạn cũ của tôi, khi ra dự Hà Nội rồi đó, ông về ông dự ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông phát biểu một câu mà rất là dễ thương: chưa bao giờ tôi được dự một cái lễ Phật đản lớn như lần này. Cho nên cái người mà bước họ đến được, các bạn làm được, chứ còn chúng tôi chưa làm được. Nhưng bạn, ta nghĩ những bạn đã rất giàu, nhưng bạn giàu, nhưng mà những bạn không làm được. Đứng về cái mặt đó, mà học thuật nghiên cứu thì họ hơn chúng ta nhiều. Tại vì Phật giáo Nhật Bản thì họ có đến 25 cái trường đại học. Phật giáo có tới 25 cái trường đại học. Ta chỉ có 3 viện thôi. 3 viện thôi. Nhưng mà nói là viện đại học của Phật giáo Việt Nam chúng ta, Thành phố Hồ Chí Minh là lớn nhất, mà chúng ta cũng chỉ có trên dưới 1.000 tăng ni học. Nếu mà đem so với cái trường đại học mà bên Nhật tôi học ngày xưa đó, thì cái trường hợp này nó không thấm vô đâu hết. Tại vì trường đại học cái so tôi học ngày xưa đó là nó đã có đến 16.000 sinh viên, 16.000. Còn trường này của chúng ta lớn nhất đó, mà chỉ có trên dưới 1.000. Còn trường ở Quế chúng ta thì độ vài trăm, Hà Nội cũng được chừng 200-300 gì đó. Còn họ đến 25-26 cái trường như vậy, mà trường nhỏ nhất họ cũng trên 1.000, trên 1.000 sinh viên. Nhưng mà họ không làm được. Quý vị biết tại sao họ không làm được? Họ không làm được. Tiền bạc họ giàu hơn mình, tiền bạc họ có thể dư, họ giàu hơn mình, người của họ đông hơn mình, nhưng mà không làm được là vì họ không đoàn kết thành một khối giống như ta. Họ không đoàn kết. Tại họ có đến 20 mấy cái trường đại học, nhưng mà khổ cho họ đó là có mấy trăm cái giáo phái khác nhau.
cho nên ai thì lo cho giáo phái của mình, có là riêng hết. Tại vì ai cũng lo cho cái riêng hết á, thì làm sao có cái chung. Ai là người đứng ra tổ chức? Nếu mà Tịnh Độ Tông tổ chức thì Thiền Tông cũng tham gia đó. Thiền Tông tổ chức thì Chân Thích Ngôn Tông nó lên đi. Thì tất cả gần như họ đông nhưng họ yếu là vì họ không đồng kết. Cho nên Việt Nam chúng ta mà nếu không thống nhất thành một giáo hội như ngày nay thì chúng ta cũng là. Tại vì tôi nói với họ là Việt Nam chúng ta là có trên 4 vạn tăng ni, trên 4 vạn tăng ni, nhưng mà nằm trong một giáo hội duy nhất, một giáo hội. Cho nên giáo hội điều động được con người. Đây là cái việc chính mà chúng ta thấy. Thái Lan tổ chức được là sao? Tại vì chính phủ hoàng gia đấy bảo hộ rồi, mà Phật giáo họ cũng một giáo hội thôi, cho nên họ có sức mạnh. Đương nhiên là giáo hội của hoàng gia Thái thì tăng ni đông hơn mình, tăng ni đông hơn là Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta giàu khoảng độ chừng trên 4 vạn, nhưng mà Thái thì có thể trên 10 vạn, tức là đông hơn chúng ta gấp đôi gấp ba. Đương nhiên họ tổ chức được. Việt Nam chúng ta là nước thứ hai trên thế giới tổ chức được. Đây là điều quan trọng. Nhưng mà Thái Lan thì khi họ tổ chức họ chỉ tập hợp tất cả văn phòng của tổ chức, chứ còn tất cả các nơi họ không làm. Nhưng mà khi họ nhìn là thấy Việt Nam mình chẳng những tập trung tổ chức ở tại Trung tâm Hội nghị Mỹ Đình rồi, nhưng mà gần như là tất cả các tỉnh thành ở đâu đều có tổ chức đó. Ở đâu có tổ chức, mà tổ chức lớn chứ không phải là tổ chức nhỏ trong chùa. Đây là cái đặc biệt mà chúng ta đã. Cho nên có thể nói là trong cái thời đại của chúng ta là cái thời đại mà đẹp nhất của Phật giáo. Nó có những cái điều kiện rất thuận lợi để làm những cái việc mà quan trọng. Nó có cái tầm cỡ quốc tế. Đó là cái việc mà tất cả chúng ta hãnh diện được trong cái lễ Phật đản chúng ta. Mà ở trong cái lễ Phật đản vừa rồi đó, thì chúng ta xây dựng một cái nội dung, xây dựng một nội dung mà tất cả các đại biểu họ vô cùng quan trọng. Đây là cái điều quan trọng. Tức là ta xây dựng một cái nội dung ấy là gì? Tức là nhắm tới cái thế kỷ 21, nhắm tới tương lai cho nhân loại. Tức là Phật giáo làm gì cho nhân loại ở hiện tại và tương lai. Đây là cái chủ đề chúng ta. Bây giờ Phật giáo chúng ta làm gì đấy? Thời xưa Đức Phật chúng ta đã làm như vậy. Bây giờ trong cái thời đại chúng ta đây ấy, thì chúng ta làm cái gì cho đất nước chúng ta và cho nhân loại? Đây là cái chủ đề mà ta được. Tất cả các nước đều xoay quanh như thế. Thì ở trong đó, cái điều quan trọng nhất đó, mà họ muốn học tập chúng ta là cái gì? Họ học tập chúng ta là cái trường học thống nhất lại, thống nhất trở lại thành một khối, thì lúc bây giờ mới mạnh được. Mà đây nó không phải là chúng ta mới đâu, Đức Phật đã dạy như vậy rồi. Cho nên Đức Phật đã dạy chúng ta về cái vấn đề thống nhất. Tại vì khi nào mà chư tăng còn tập hợp lại, còn tập hợp lại để trao đổi trong tinh thần lục hòa, thì khi đó Phật pháp tinh thần, khi đó Phật pháp tinh thần. Đây là cái việc quan trọng. Thì ngày nay chúng ta lặp lại cái lời này của Đức Phật là chính. Mà ở trong Kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật dạy chúng ta một cách khéo hơn, mà có nhiều người không hiểu nổi. Tức là gọi là tập trung phân thân lại. Trong Kinh Pháp Hoa có một cái là tập trung phân thân lại. Thì bây giờ đó, cái người mà không hiểu đó, thì nghĩ sao? Tức là Đức Phật có rất nhiều phân thân. Rồi bây giờ Đức Phật tập trung hết cái phân thân lại của mình. Đọc Kinh Pháp Hoa là thấy Đức Phật tập trung hết phân thân lại của Ngài. Cho nên bây giờ Ngài mới mở cánh cửa Tháp Đa Bảo để cho mọi người coi. Ở đây phải nghĩ vậy. Nên Đức Phật cứ tập trung phân thân mình lại, rồi tập trung hết lại, rồi bây giờ mới mở cánh cửa Tháp. Tôi có một cái suy nghĩ. Nếu mà bây giờ đó, trong kinh nói là tập trung phân thân của Đức Phật lại đó, mà tập trung trong 10 phương mà một phương thôi mà đã ngồi chật hết cái thế giới ta, mà Đức Phật còn phải biến thêm ra cái cảnh giới tịnh độ rộng hơn nữa để mà dùng hết cái phân thân của Đức Phật lại. Nên khi chúng ta đọc như vậy đó, chúng ta có cái cảm giác như là trụ tượng, hay là mang cái cách thần thoại, mang cách thần thoại. Cho nên các nhà khoa học cũng tin được vậy. Đức Phật cái là con người, nhưng mà phân thân ra, thân của Ngài trẻ chia ra nó nhiều đông như vậy đó. Nên bây giờ tập trung lại, mà tập trung lại thành một, thành là tập trung lại thành một thân, hay là tập trung lại rồi cũng ngồi đông giống như các Phật tử ngồi trước mặt thầy. Bây giờ ta nghĩ sao? Tập trung lại thành một người không? Hay là tập trung lại mà như một cái đám quần chúng như thế này? Cho nên chúng ta có một suy nghĩ. Cho nên lúc bây giờ là chúng ta hiểu cái gì? Cho nên cái tập trung phân thân để mở cánh cửa Tháp Đa Bảo này. Mở cánh cửa Tháp Đa Bảo. Cho nên cái tháp này là gì? Cái tháp này nè, là tiêu biểu cho cái kho báu. Cho nên kho báu mà của Đức Phật để lại chúng ta. Cái Đức Phật để lại cho loài người chúng ta một cái kho báu vô giá này. Khi Đức Phật vào Niết Bàn là để lại chúng ta kho này. Cho nên nói Phật đã bảo diệt độ từ lâu rồi, bây giờ tháp hiện lên. Thì như vậy đó, đây là một cái kho báu, cái kho báu vô giá. Mà cái kho báu vô giá này nên chúng ta phải hiểu thêm cái nữa đó, là cái kho báu vô hình, chứ không phải là cái tháp điện, chứ không phải là cái kho giống như là cái kho mà chúng ta để đồ dùng, không phải là cái kho để chúng ta chứa đồ. Nhưng mà cái kho này là cái kho vô hình. Tại sao ta nói là kho vô hình? Bảo là cái kho báu, cái tháp này nó từ dưới đất giọt lên rồi ở trong hư không. Chỗ này làm ta coi suy nghĩ. Cái tháp này từ dưới đất giọt lên rồi trụ ở trong hư không. Cái tháp đã bảo là như thế. Thì bây giờ thì chúng ta mới hiểu ý của Đức Phật đây là gì? Từ đất. Đất này nữa là tiêu biểu cho tâm địa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta trong Kinh Tâm Địa Quán là quán cái tâm mình như là như đất. Như đất. Cho nên từ dưới đất này nhá, nó có thể mọc lên cỏ dại. Nhưng mà từ dưới đất này nhá, nó cũng có thể mọc lên hoa màu để nuôi sống con người chứ. Trong tâm chúng ta này nó có đủ thứ. Nhưng mà cái người tu hành nhá, cái người tu hành đã biết chăm sóc cái mảnh đất tâm của mình đó, thì hàng ngày mình phá bỏ đi tất cả những cái cỏ dại, bỏ đi những cái cỏ dại, tức là những cái thói hư tật xấu đi, để rồi mình trồng vào ở trong tâm mình đó, những cái hoa màu hữu ích để nuôi sống cho mình và nuôi sống cho con người. Cho nên đất quan trọng đối với loài người chúng ta, nhưng mà tâm của con người nó cũng quan trọng như đây là cái việc quan trọng. Đất mà để cho cỏ dại mọc lên thì cái trường hợp này chết đói. Nhưng mà biết chăm sóc trồng hoa màu thì cái trường hợp nuôi sống con người, tâm chúng ta cũng vậy, cái mảnh đất tâm chúng ta. Cho nên mỗi ngày chúng ta chăm sóc, chúng ta gạn bỏ tất cả những có giả, trồng trở lại những cái hoa màu hữu ích. Cái hoa màu hữu ích này tức là tất cả các pháp môn Đức Phật đã dạy chúng ta và chúng ta ứng dụng. Mà khi chúng ta ứng dụng như vậy đó thì sao? Tức là mỗi một người ngộ một cách, mỗi một người thành một pháp, tức là không giống nhau rồi. Cho nên tôi tu theo kinh Pháp Hoa và Thượng Thích Quang đây có thể là tu theo theo tịnh độ chẳng hạn. Rồi thầy Trường thì có thể tu theo trì chú gì đó, mật tông bắt ấn gì đó. Thành ra gần như là tất cả mọi người chúng ta đây, mỗi một người ngộ một cái riêng của Đức Phật, mỗi một người đã tu một cái của Đức Phật. Thì như vậy đó, ta có phải là Phật tử không? Thành ra ta cũng là Phật tử, nhưng mà cái tu của chúng ta không giống nhau, cái ngộ chúng ta không giống nhau, cái phước chúng ta không giống nhau. Cho nên trong mỗi mảnh đất tâm của từng người chúng ta trồng lên những cái hoa màu khác nhau hết. Tại vì cái hoa màu này nó phải hợp với cái thổ nhưỡng. Ta nói Bến Tre thì họ trồng dừa, phải không? Bến Tre họ trồng dừa. Còn Cần Thơ thì chúng ta trồng bưởi, phải không? Đây Bến Tre trồng dừa, Cần Thơ phải trồng bưởi. Nhưng mà Linh Mỹ Thuận thì họ trồng mận, còn đâu trồng sầu riêng không biết. Thì như vậy nó phù hợp với cái thổ nhưỡng từng nơi mà ta trồng những cái thứ hoa màu thích hợp nó phát triển được, chứ không phải trồng một thứ đâu. Trồng một thứ thì đụng hàng, trồng thứ là đụng hàng, tức là không thể bán được. Cho nên cái pháp phương tiện của Đức Phật là tức là tùy theo thổ nhưỡng trồng khác nhau, tùy theo nhu cầu mà chúng ta tạo những cái vật dụng khác nhau. Cho nên đây là đa phương tiện, tức là đa phương tiện pháp môn của Đức Phật. Cho nên trong cái bài sám tôi có nói là nương pháp chân thật, nương vào cái pháp chân thật Đức Phật. Pháp chân thật là một, nhưng mà khai ra phương tiện pháp môn ấy, thì có vô số, tức là phải khai ra các phương tiện. Cho nên thích hợp với thổ nhưỡng, chỗ nào trồng được cái loại hoa màu nào năng suất cao và lợi ích lớn, đắt hàng thì cái trường hợp này để ta. Chứ bây giờ Cần Thơ đây mà quý vị không trồng bưởi mà chỉ trồng cà phê thì chết không? Nếu được cà phê thì người ta phải trồng Buôn Ma Thuột, phải không? Nó phải đúng cái chỗ. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật mới dạy chúng ta là tùy, tùy cái người tu rồi là tùy duyên, tùy chứ không nhất định một pháp nào hết. Tùy duyên, tùy duyên là tùy gì? Đức Phật gọi là tùy người, tùy chỗ và tùy lúc. Thế nếu mà ta biết đó, thì chúng ta sẽ ứng dụng giáo pháp Đức Phật và có lợi. Cho nên tôi tu theo kinh Pháp Hoa mà tôi ứng dụng trong đất nước Việt Nam trên 30 năm rồi, tôi thấy rõ ràng là kết quả tốt. Tôi gieo hạt giống hoa màu cái nào cũng có, năng sản xuất cao, năng suất cao. Đây là cái sự thật. Tại vì tôi học được cái chữ tùy duyên trong kinh Pháp Hoa. Cho nên khi tôi về Việt Nam thì quý vị, tôi đã nhận ngay cái chỗ mà Đức Phật gọi là tùy chỗ. Tùy chỗ tức là tùy quốc độ. Thì cái chỗ tức là quốc độ, quốc độ này là nước Việt Nam chúng ta. Mà nước Việt Nam chúng ta thì sao? Mới thống nhất. Nước Việt Nam chúng ta mới thống nhất. Và nước Việt Nam chúng ta đang ở trong cái tình trạng mà khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Nước Việt Nam chúng ta đang trên đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, tức là phải thấy thực, thấy thực cái thổ nhưỡng chỗ này nó như vậy, cái đất đai chỗ này nó như vậy, này chúng ta thấy được. Nghe cái đất Việt Nam nó không giống đất Mỹ mà nó không giống đất Nhật. Cho nên khi mà sang Mỹ thì tôi trồng cái loại hoa màu khác, sang Tây là cái loại hoa màu khác, và sang Việt Nam là cái hoa màu khác nữa, để thích hợp cái thổ nhưỡng chứ. Cho nên những người Mỹ mà đòi tự do tôn giáo cho Việt Nam chúng ta đó, tôi nói là các anh đòi vô lý, các anh đòi vô lý. Là tại vì Mỹ khác, Việt Nam khác. Nước Mỹ đâu giống nước Việt Nam. Có thể nói nước Mỹ giàu, nhưng mà không phải anh giàu rồi anh bỏ tiền ra anh làm cái gì được đâu. Anh bỏ vô đây là anh chết tiền được không? Thật chứ là anh chết chứ. Mấy lần tôi sang Mỹ tôi vẫn nói thật như vậy. Không phải là anh đem của anh bỏ vào đây, tại phải trồng những cái thích hợp. Mà nói cái khác đó là cho nó những cái gì nó cần, cho nó những cái gì nó cần, chứ không phải là cho nó những cái mình có. Cho nên những cái anh có nhưng mà tôi không cần, những cái anh cần anh đem vô đây không ai dùng hết. Nghe thật, đây là trong lúc đầu tôi nhận rõ Việt Nam chúng ta nên khi mà thống nhất đất nước, khi mà chấm dứt chiến tranh thì mới thấy đất nước này cần cái gì. Cho nên chúng ta đáp ứng được cái yêu cầu này, cái cần thiết này thì người ta chấp nhận được. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên Đức Phật gọi là tùy chỗ. Cái chỗ đó họ cần cái đó thì mình phải làm như thế, chứ không phải là nhất định là phải như thế này, phải như thế kia. Trên đời này không có chuyện cái gì cần thì cái đó quý. Cho nên cái khi mà họ khát nước đó, thì chúng ta có thể cho một bát nước lã thôi, cái này còn quý hơn vàng. Chứ trong cái lúc đó họ khát nước, họ sắp chết tới nơi rồi đấy, mà bây giờ quý vị đem cho họ một cái viên kim cương lớn, lớn dùng khoảng độ chừng 10 carat thôi đấy, họ đâu quý. Họ cầm viên kim cương này rồi họ nhắm mắt họ chết rồi. Còn trong một bát nước có thể cứu được. Cho nên cái gì cần thì cái đó quý. Đó là cái chính trên bước đường tu. Cái thứ hai đó là Đức Phật dạy chúng ta nó nghĩ cái gì, nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì đó. Nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì thì chúng ta nên đáp ứng cái muốn và cái nghĩ của nó. Thì bây giờ nó có thể là làm được. Còn nếu khác hơn, đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên các Phật tử thấy sao đạo tràng Pháp Hoa mỗi người có một cái y nhỏ nhỏ như vậy, thấy hơi là lạ, không biết tại sao. Cho nên đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Cái khi mà tôi làm cái pháp y này để cho các Phật tử là gói ghém hết cái pháp môn tu trong, nằm ở trong pháp y, cái quan trọng của nó là vậy. Tại vì cái pháp y này nó ở trong cái ruột của nó miếng có một miếng vải trắng ở trong. Thành miếng vải trắng này là gì? Tiêu biểu cho cái tâm trong sạch của chúng ta. Cái người tu mà không có cái tâm trong sạch thì Phật không hộ niệm tới được đâu. Cái người tu mà ham muốn đòi hỏi đủ thứ thì cái này các Phật sàng lắm, không bao giờ được, dù xuất gia hay thể gia. Cho nên có những người đi tu rồi mà tới thưa với tôi là con khổ quá, mà tưởng con khổ quá. Tôi nói khổ sao? Nó ở chùa khổ quá đi, nó khổ gì? Tôi có khổ gì? Đây quý vị, tại sao mà ôm cái khổ của lòng mình, không giữ cái tâm mình cho thật trong sạch? Tại vì lòng tham làm cho chúng ta khổ. Cho nên ta muốn thế này, ta muốn thế kia, ta muốn thế nọ. Cái muốn này là do phát xuất từ lòng tham, làm sao được. Ví dụ như bây giờ nè, cái chùa Khánh Quang này nè, là công lao của Hòa Thượng Huệ Thành xây dựng. Giờ tôi phát vô đây tôi muốn làm trụ trì đây. Thế là tôi muốn làm trụ trì đây đúng
không? Không được rồi.
Cho nên là phải quán nhân duyên, phải thấy. Phải thấy rõ cái nhân duyên chứ, đâu muốn. Mà khi mà thấy rõ cái nhân duyên rồi, làm đúng theo nhân duyên, ta được giải thoát. Cho nên tôi thấy rõ cái chùa Khánh Quang này là của Hòa Thượng Huệ Thành, cho nên tôi tới đây tôi làm khách thôi. Tôi làm khách cho nên Hòa Thượng cho tôi cái phòng ở. Đây là sự thật. Nhưng mà nhìn xem tôi không có ý đồ nào khác đó, thì chắc chắn đóng cửa lại. Đây là ở trên cái bước đường tu. Trên bước đường tu ta phải quán nhân duyên, phải thấy rõ từng rồi để chúng ta theo đó là ta được giải thoát. Tại sao ta ở cái chỗ này mà ta khổ như vậy? Vì tất cả mọi người chung quanh ta, họ không muốn ta ở. Họ không muốn ta ở, mà ta ở đó thì ta khổ, mà ta cũng làm cho những người khác khổ. Ta làm người khác khổ. Ta họ muốn ta đi, mà ta cứ ở lại đây thôi. Cũng là chuyện gai mắt của ta. Đây là sự thật. Nếu là người tu và người có trí đó, mình tới cái chỗ này, quán nhân duyên mình thấy hình như là mình không có nhân duyên chỗ này, cho nên những người đây họ không thích mình, họ muốn mình đi chỗ khác đi. Nếu mình thấy như vậy thì mình đi. Còn mình tới cái chỗ kia, mình thấy ai cũng thương mình, ai cũng muốn lưu mình lại, mình biết mình có nhân duyên chỗ này. Mà khi người ta lưu mình lại thì mình nghĩ mình làm một cái việc gì cho người ta chỗ này. Nên Đức Phật dạy các vị Bồ Tát đó, tới bất cứ chỗ nào thì phải nghĩ tới mình làm cái việc lợi ích cho chỗ đó. Nếu không lợi ích thì mình không tới. Đây là chúng tôi tu ta rõ ràng như vậy. Cho nên từ cái chỗ đó mà Đức Phật khai ra vô số phương tiện pháp môn. Cho nên đệ tử của Đức Phật đó, trải rộng ra khắp cả năm châu. Cho nên chỗ nào Phật giáo cũng tới. Nhưng mà cái sinh hoạt không có chỗ nào giống chỗ nào hết. Thế nên các Phật tử nghiệm chỗ này thấy rất rõ chứ. Phật giáo Thái Lan khác Phật giáo Việt Nam chúng ta khác. Mà Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, miền Bắc sinh hoạt khác, miền Trung sinh hoạt khác, miền Nam ta sinh hoạt khác. Mà miền Nam chúng ta đó, thì lại miền Đồng Bằng cũng sinh hoạt khác. Mà trong miền Đồng Bằng này thì nếu mà ta thấy có một cái Nam Tông Khmer sinh hoạt khác nữa. Gần như là tất cả những cái điều khác. Cái khác nhau này là gì? Trong Kinh Pháp Hoa gọi là phân thân của Đức Phật. Tức là tất cả chúng ta đều là phân thân của Đức Phật. Tại sao gọi là phân thân? Tại vì chúng ta từ một gốc đạo Phật mà ra. Cái thân của Đức Phật lúc bây giờ ta hiểu đây là Pháp thân, chứ không phải là sanh thân, không phải con người. Đức Phật nhập diệt rồi cho nên Pháp thân của Ngài để lại, chánh pháp của Ngài để lại đây. Nhưng mà đệ tử của Ngài đó thì mỗi một người nắm được một phần. Nắm được một phần. Rồi đó, cái khi mà mình lấy cái hạt giống Phật này đó, gốc nó từ Ấn Độ, nhưng mà đem gieo xuống đất Trung Hoa thì nó có cái văn hóa của Trung Hoa. Đem gieo ở Việt Nam nó có cái văn hóa của Việt Nam. Qua bên Campuchia nó có cái văn hóa của Campuchia. Mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc nó có cái phong tục tập quán riêng. Cho nên hạt giống Phật đem gieo ở tất cả các nơi này đó thì nó thành khác nhau rồi. Nhưng mà gốc là Phật. Cho nên có ai mà không nhận mình là Phật tử? Dù ông sư Nam Tông này nữa, ông cũng thấy ông là Phật tử chứ. Người tu Bắc Tông cũng là Phật tử chứ. Thậm chí các Phật tử cư sĩ tại gia cũng thấy mình là có Phật. Nhưng mà không ai làm giống ai hết, không ai nghĩ giống ai hết. Đây là gọi là phân thân. Mà phân thân như vậy đó là ta tu cái gì? Tu ở trên cái pháp phương tiện. Gọi là tu phương tiện, nhưng mà chứng thì phải chứng chân thật. Ta nên muốn có chân thật thì phải tập trung. Ta nên muốn biết được cái chân lý, cái lời Đức Phật dạy, cái ý nghĩa sâu sắc ở trong kinh như thế nào đó thì tập trung hết tất cả các việc. Tập trung hết lại thì lúc bây giờ đó mới thấy được cái nghĩa sâu của Phật. Đó là trên cái con đường tu. Ta đã hỏi tại sao mà tôi làm đạo một cách rộng rãi được, là tại vì tôi biết tập trung. Thế trong đời tu hành tôi tập trung hết tất cả thánh điển của Đức Phật lại, tập trung hết lịch sử của Phật giáo thế giới lại, nó thành một để tôi có cái nhìn. Mà khi tôi có nhìn thì tôi biết là Phật giáo Thái Lan như thế này, Phật giáo Campuchia như thế này, Phật giáo Nhật Bản như thế này, Phật giáo Trung Quốc như thế này. Nhờ như vậy đó mà lúc bây giờ đó tôi có bạn đồng tu đồng học ở khắp cả thế giới. Cái này là cái tập trung. Tại tôi tập trung hết tất cả những cái mà của Phật giáo chúng ta. Rồi từ cái chỗ đó đi sang Thái Lan thì tôi nói chuyện với các nhà sư Thái Lan khác, sang Nhật thì tôi nói chuyện với các nhà sư Nhật khác. Từ cái chỗ này mới tìm ra được cái chân lý, nó tìm ra được cái chân lý của Đức Phật. Mà cái chân lý của Đức Phật á, thì lúc bây giờ đó, nó mới có thể cống hiến được cho loài người chúng ta. Ta đã tổng hợp hết cái Phật giáo chúng ta trên thế giới lại thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy được cái cốt lõi của nó. Vì vậy đó mà những cái mùa Phật đản như thế này, chúng ta có điều kiện tập trung hàng trăm, hàng ngàn tăng ni, trí thức, học giả, nghiên cứu để chúng ta cùng trao đổi. Cùng trao đổi rồi chúng ta mới có một cái quyết định chung à, đây là tư tưởng của Đức Phật ứng dụng vào trong cuộc đời. Vì vậy đó mà cái khi lễ Phật đản chúng ta kết thúc thì quý vị có một cái gọi là tuyên bố của Hà Nội. Tuyên bố này là gì? Tức là tất cả các nhà học giả, các bậc đạo sư, các nhà nghiên cứu này họp trở lại để đúc kết lại thành cái tuyên bố chung. Đây là những cái điều mà Phật giáo chúng ta nên làm để cống hiến cho loài người, cho nhân loại ở trong thời đại mới. Tất cả những cái điều này nữa là những cái điều mà có ích mà. Và cả thế giới đều công nhận là đúng. Đó là một cái việc quan trọng nhất mà chúng ta đã làm. Cái còn một cái việc nữa ở đây tôi thấy nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta thực hiện được thì cái này cũng có thể giúp ích được cho xã hội chúng ta để phát triển. Thế nên tôi nhớ khi mà tôi sang Nhật đó, thì nước Nhật vẫn nghèo. Cái nước Nhật vẫn nghèo tại vì họ sau chiến tranh họ rất nghèo. Nhưng mà lúc bây giờ đó họ chịu ảnh hưởng Phật giáo nhiều, do đó họ thích làm hơn là thích hưởng. Đây là một cái điều rất quan trọng. Thành ra người Nhật á, họ tiêu xài rất tiết kiệm, nhưng mà họ làm ra của cải rất nhiều, cho nên nước Nhật giàu nhanh. Nước Nhật họ giàu nhanh là vì làm ra thật nhiều của cải nhưng mà tiêu thụ rất ít, để cái số còn lại này để họ xúc. Từ cái chỗ đó mà họ đem ngoại tệ về cho đất nước họ, cho nên họ trở thành nước mà trữ ngoại tệ lớn nhất ở trên thế giới. Đây là sự thật. Trữ được ngoại tệ lớn là ta nói phải là Nhật. Thành ra lúc đó đó họ nghĩ rằng Nhật là cái nước mà thứ hai trên thế giới, tức là chỉ đứng sau Mỹ thôi. Đây là sự thật. Là tại sao? Tức là họ làm nhiều nhưng mà họ tiêu ít. Nhưng mà Việt Nam chúng ta ngày nay chúng ta còn nghèo, nhưng mà chúng ta làm được ít mà chúng ta tiêu nhiều hơn phải. Cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên Phật tử chúng ta cần phải sinh. Ta làm ít mà chúng ta tiêu nhiều nhá, thì cái này rất nguy hiểm. Chúng ta không thể nào khá được. Đưa ra cái chỗ mà xuống. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên có một số các Phật tử là nông dân, rồi cái khi người ta đô thị quá, người ta công nghiệp quá, thì bây giờ đem bán đất được, ôm vào trong mình một cái số tiền lớn, 200-300 triệu gì đó, tiền nhiều quá không biết làm gì hết. Bây giờ làm sao tiêu cho hết tiền? Ở đây mình có ai không? Tiêu hết tiền thì rất nguy hiểm. đây là một cái việc mà rất quan trọng ta phải thấy. Cho nên làm nhiều mà tiêu ít thì chắc chắn cái thận dư chúng ta có. Nhưng mà bây giờ nó gọi là của trời cho, của ông bà để lại rớt bên tay chúng ta nữa, tự nhiên không làm gì hết mà mình có một cái số tiền lớn 200-300 triệu, hay thậm chí có những người nữa có đến vài 3 tỷ bạc, rồi thì lúc bây giờ nghĩ tiêu gì hết. Đây là cái việc quan trọng của chúng ta. Khi mà chúng ta tiêu hết cái này rồi thì chúng ta chết. Hồi nãy chúng ta còn cái mảnh đất của ông bà để lại đây, cho nên tuy nghèo nhưng mà đi trồng ấu, đi trồng lúa mỗi năm ta có ăn được. Bây giờ ta được số tiền ta tiêu hết rồi đó, quý vị làm gì ấy? Đây là cái chuyện mà chúng ta phải thấy. Cái việc này là cái việc vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta phải nên suy nghĩ, nên cân nhắc và sử dụng cái đồng tiền chúng ta cho thật có ý nghĩa. Thì lúc bây giờ chúng ta từ từ chúng ta phát huy. Đây là cái việc rất quan trọng. Cho nên cái bữa Phật đản xong thì ở trên thành phố, cái ông bí thư thành ủy, ông phó bí thư thường trực, ông chủ tịch ủy ban nhân dân, ông chủ tịch mặt trận, trong ban ngành đó họ tới họ thăm tôi. Mà tôi thấy tất cả những ông lớn thì không, mà cùng đi trên một cái chiếc xe, một cái chiếc xe mà cái loại xe Toyota chở mười mấy người. Tôi tự nhiên tôi thấy là rất ngạc nhiên. Mấy ông này là phải đi một ông chiếc, một ông chiếc xe chứ. Sao bây giờ nó đi nhiều ông mà có một chiếc xe này? Đây là cái điều. Thì bây giờ ông bí thư nói với tôi là dạ thưa bộ thường, cái này là thực hành tiết kiệm. Tức là những cái nào không cần thiết nên cắt. Nếu mà mình đi nhiều xe quá không? Thì cái này là tiền của nhà nước phải chi ra nhiều. Mà bây giờ nó xăng thì mắc lắm, xăng thì mắc, rồi nữa lại nhả khói ra, nhả khói ra ô nhiễm nữa, phải không? Ba cái điều mà thấy bất lợi. Cho nên cái nào tiết kiệm được ta tiết kiệm. Đây là sự thật. Tại họ đi về cơ quan họ làm việc xong rồi họ cùng lên một chiếc, lên cùng chiếc xe họ đi tới chùa thăm. Tôi nghĩ tất cả mọi người chúng ta, mỗi một người nghĩ một cái cách nào đó để chúng ta bớt, chúng ta bớt cái chi phí và chúng ta có một tích lũy riêng cho mình. Mà chính những cái tích lũy riêng cho mình là cũng là cái sự đóng góp. Đây cũng là cái hướng mà chúng tôi đề nghị ở trong cái hội thảo vừa. Vừa bảo vệ được cái môi trường sống cho con người, ít khai thác tài nguyên cạn kiệt của trái đất, không làm cho bầu không khí ô nhiễm thêm. Đây là cái việc quan trọng mà Phật giáo chúng ta có thể làm. Thành Phật giáo chúng ta có thể đi đầu ở trong cái hướng này. Tại vì cái trường hợp Đức Phật dạy chúng ta cái điều này rất là rõ. Tu theo cái trung đạo, ta vẫn khỏe mạnh bằng cách là không ăn quá nhiều. Đương nhiên ăn ít quá thì ta sống được, nhưng mà ăn vừa đủ, thành ra ta xài cũng vừa đủ cho bản thân mình, thì chắc chắn ai cũng có tích lũy được. Đây là sự thật. Từ cái chỗ tích lũy đó thì cuộc đời chúng ta bắt đầu nó nâng lên, và xã hội cũng theo chúng ta mà nó nâng lên. Tôi thấy có nhiều người rất nghèo nhưng mà xài quá phí. Một anh công nhân đi làm một ngày chỉ được 60 ngàn thôi, mà làm 60 ngàn xong rồi nữa chiều làm gì, đi vô quán rượu uống hết, vô rượu hết, hoặc là chung vô sòng bạc rồi trắng tay. Suốt một đời làm công nhân của mình, đến khi mà già yếu hết lao động nổi, người ta không thuê nữa rồi đó, thì làm sao sống? Như vậy tương lai mình phải lo, chưa nghĩ tới gia đình chưa. Đây là sự, đó là cái cách sống mà nó không đúng với những lời Phật dạy. Cho nên chúng ta khai thác cái mạng này để chúng ta đóng góp cho một xã hội chúng ta mỗi ngày nó tốt đẹp hơn. Tôi cầu mong là Phật tử chúng ta ở tại thành phố Cần Thơ này đi đầu ở trong công việc đó, tu ở trong chánh pháp của Đức Phật để xây dựng một đời sống tốt đẹp của ta và cho gia đình ta và xã hội chúng ta. Cầu Phật gia hộ cho quý vị.
Nguyện đem công đức này